Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Bên kia bóng mờ.
Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi lòa. Lệ tràn trên má, đức tin không nhòa. Dù phong ba tối trời, khi sóng xô tới bời, trong Chúa muôn điều ấy sẽ như hoa cười. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối. Lời nghẹn ngào vương môi, Chúa đã nghe rồi. Người ơi nâng đức tin, nhìn lên Thiên Chúa. Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đường. Trong bóng mờ gian nan, đầy giông tố phũ phàng. Lòng thương nghe êm ấm tiếng vua thiên đàng. Ngài xua giông tố tàng, ban đức tin can trường. Trong khó nguy thử thách, Chúa luôn luôn gần. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây. Nghẹn ngào vương môi, Chúa đã nghe rồi. Người ơi nâng đức tin, nhìn lên Thiên Chúa. Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đêm tối đầy thương đau, lệ hoen mắt u sầu đều cùng nhau qua hết lúc ban mai về. Ngày vinh quang bất tận sẽ đến trong huy hoàng, sung sướng ta cùng Chúa. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối, lời nghẹn ngào vương môi, Chúa đã nghe rồi. Người ơi nâng đức tin, nhìn lên Thiên Chúa. Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn
chiến sĩ nhập thiên thành. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Thi Thiên 63:8. Tôi là Lưu Thị Vĩnh Phúc, cháu gọi truyền đạo Lưu Văn Kỵ bằng chú ruột. Tôi vừa đọc lại bài thơ do ba tôi, mục sư Lưu Văn Mão, viết sơ lược bằng thể thi văn về chức vụ hầu việc Chúa của chú tôi sau khi chú tôi về với Chúa. Đang lúc tuổi còn trẻ, lòng còn hăng say phục vụ Chúa, cứu linh hồn tội nhân. Theo những dòng thơ ba tôi ghi lại, thì bà nội tôi, một người mẹ rất yêu mến Chúa, trong hoàn cảnh gia đình thanh bạch, đã cố gắng gửi hai con trai của mình là ba tôi và chú tôi vào học trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Sau thời gian học hỏi lời Chúa, cả hai anh em đều tốt nghiệp trong cùng một năm vào ngày 3 tháng 4 năm 1931 và được bổ nhiệm hầu việc Chúa, giảng tin lành cho đồng bào trong các hội thánh ngài tại các miền Bắc, Trung, Nam, trên quê hương Việt Nam. Ba tôi cho biết, chú tôi lâm trọng bệnh rồi về với Chúa ngày 8 tháng 4 năm 1942, tức là ngày 23 tháng 2 năm Canh Ngọ, hưởng linh 37 tuổi, trong khi đang thi hành chức vụ tại tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt. Lúc ấy tôi chưa được 5 tuổi, nhưng tôi nhớ rất rõ hình ảnh em họ tôi là cậu Lưu Thanh Ngọc, trưởng nam của chú thím tôi, khi nghe tin cha mình qua đời, đã ra ngồi khóc trên bậc thềm trước nhà thờ Bắc Giang, vì chú thím gửi cậu cho ba mẹ tôi để cậu đi học cùng với chị tôi. Cậu Ngọc lớn hơn tôi 7 tuổi. Tôi không biết nhiều về chú tôi, nên thật sự trong lòng, lúc ấy tôi không cảm thấy thương nhớ hay thương tiếc chú tôi, vì tôi có hiểu rõ chết là làm sao đâu. Vậy mà khi thấy cậu Ngọc khóc, tôi cứ nao nao trong lòng. Tôi đứng xa xa, cấu hoài một cái lá còn xanh, nhìn cảnh ấy mà cứ lúng túng, không biết phải làm sao. Tôi nhẹ bước lại gần, ngồi bên cạnh Ngọc và hỏi han những lời rất trẻ thơ. Tôi nói, bác, tức là ba tôi, bảo rằng bây giờ chú đang ở thiên đàng với Chúa. Chú không còn bệnh tật, không còn đau khổ nữa, mà chú rất vui và rất sung sướng. Cậu Ban, tên gọi ở nhà của Ngọc, đừng khóc nữa. Chú thím tôi có 4 người con, 3 trai, 1 gái, theo thứ tự. Lưu Thanh Ngọc, trưởng nam, Lưu Thị Tuần, trưởng nữ, Lưu Văn Viên, thứ nam, đã về với Chúa, Lưu Văn Giáo, thứ nam, hiện là mục sư tại Hội Thánh Tin Lành Nha Trang. Khi chú qua đời, thì con lớn nhất của cậu Ngọc mới 12 tuổi, còn nhỏ nhất là cậu Giáo mới 3 tháng tuổi. Qua bài thơ của ba tôi, chú tôi dâng mình hầu việc Chúa và rất thiết tha trong chức vụ, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách. Lòng hăng hái kể gì lao khổ, cứ noi đường cứu Chúa xông pha, bao phen sóng quỷ gió ma, làm tôi trung tín thật là đinh ninh. Chú tôi vẫn tận tâm rao truyền lời Chúa, lời thiêng liêng sắc tợ gươm trần và chăn dắt bầy chiên ngài. Cũng như ba tôi và các mục sư trong thời Tin Lành mới đến Việt Nam, chú tôi cũng dùng ngựa sắt, xe đạp làm phương tiện di chuyển để thăm viếng tín đồ. Kìa những lúc mưa vùi, nắng gắt, đường xa xôi, ngựa sắt chẳng phiền, miễn sao tín giáo bình yên, thân mình dẫu có, bất tuyền cũng cam. Ba ghi lại rằng, chú là người tánh tình ôn hòa, dù gian lao, vất vả, chú vẫn nhờ ơn Chúa bước tới, không để nghịch cảnh chi phối chức vụ Chúa giao. Bụi hồng há dễ vấn vương tâm hồn. Thế mà, đang lúc sức khỏe dồi dào nhất, tinh thần phục vụ Chúa hăng say nhất, đường giữa lúc trăng tròn sao tỏ, người luân vong vô số đợi chờ, thì bất ngờ chú lâm trọng bệnh. Trời Tây trận gió bất ngờ, xót thay chiến sĩ xa cơ nửa đường. Vì bệnh càng ngày càng nguy kịch, nên cuối cùng chú phải ngậm ngùi chấp nhận giả từ bầy chiên để trở về quê hương an dưỡng. Bầy chiên tiễn đưa tôi tới Chúa với nước mắt cảm thương, với tấm lòng lưu luyến, vì không biết bao giờ mới được gặp lại người chăn bầy mà họ yêu kính. Đọc đến phần này của bài thơ ba tôi viết, tôi xúc động như đang sống trong hoàn cảnh của gia đình chú tôi khi ấy. Tôi cứ lo chú tôi không đủ sức chịu đựng suốt hành trình dài bằng xe hỏa. Đường non nước xa xăm cách trở. Với thân thể bệnh hoạn, với nỗi vấn vương quặn thắt trong lòng khi xa cách đàn chiên của Chúa, tôi thương thím tôi và các em tôi quá. Thím còn trẻ, còn tay bồng tay mang, các em còn quá nhỏ dại. Gia đình lúc ấy chắc chắn bối rối lắm. Cảm ơn Chúa đưa đường chú về đến quê hương bình an. Thế rồi, không bao lâu, chú đẹp lòng đón đầy tớ yêu dấu về yên nghỉ bên ngài. Không còn trăn trở vì đau đớn thân xác nữa. Trời nam chiến sĩ, thuận đường vinh quy. Chú ra đi, để lại mẹ già, vợ hiền, con dại và chức vụ dở dang. Này con thơ ấu đắng cay, kìa chim lẻ bạn đêm ngày kêu vang. Mẹ già đó canh tràng trăn trở, ngắm ruột gan nát tựa như dần. Hỡi ôi hiếu tử trung thần, ra đi để lại muôn phần nhớ thương. Tội nghiệp bà nội tôi, không được gần con suốt thời gian dài xa nhà, rồi thêm một lần nữa là xót xa rơi lệ tiễn con ra đi trước mình. Với lòng tin cậy vào ý chỉ tốt đẹp của Chúa, dù nỗi nhớ thương khó nguôi khi vắng người thân yêu, nhưng mọi người trong gia đình được Chúa nâng đỡ, an ủi, ban niềm hy vọng vào ngày hội ngộ phước hạnh trong nước Ngài. Thím tôi, một con chim lẻ bạn, một người vợ đảm đang, một mẹ hiền đáng quý, đã tận tình thay chồng nuôi nấng, dạy dỗ đàn con trưởng thành, gây dựng gia đình cho tất cả các con mà tuyệt nhiên không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Dù khi chú tôi về với Chúa, thím còn rất trẻ, thím lại là một phụ nữ xinh đẹp, tính tình hiền dịu, nết na. Tôi cũng có nhiều dịp được gần gũi thím, cảm phục tấm lòng hy sinh, can đảm của bà. Tôi thương thím như thương chính mẹ ruột của mình. Tôi không rõ từ khi ra hầu việc Chúa, chú thím đã trải qua những hội thánh nào trước khi đến tỉnh Sơn Tây, vì không thấy ba tôi đề cập tới trong bài thơ. Tuy nhiên, nếu kể thời gian hầu việc Chúa chính thức của chú tôi, thì chú thím đã phục vụ Ngài ít nhất là 11 năm, tính từ khi chú tốt nghiệp thần học năm 1931. Chưa kể thời gian tập sự lúc còn là truyền đạo sinh, vì tất cả sinh viên thần học trước khi được bổ nhiệm đến hội thánh đều phải trải qua thời kỳ tập sự, được đào tạo, huấn luyện rất kỹ lưỡng để có đủ tinh thần kiên trì, đủ ơn và đủ khả năng khi ra nhận lãnh trách nhiệm. Trên đây, dù tôi đã trích vài dòng thơ nói về chức vụ hầu việc Chúa của chú tôi, nhưng tôi cũng muốn ghi lại trọn bài thơ Chiến sĩ nhập thiên thành do ba tôi cảm tác sau khi chú tôi về với Chúa, để quý tín hữu cùng đọc, cùng cảm thông không chỉ với các đầy tớ đã hầu việc Chúa trong thời ban sơ khi tin lành mới đến Việt Nam, mà quý vị sẽ cảm thông, yêu mến và hết lòng hỗ trợ tất cả các chiến sĩ trong đoàn quân tin lành trải qua mọi thời đại trước kia và sau này. Xin đừng nên coi thường những đầy tớ Chúa còn trẻ tuổi hoặc đã già nua, vì họ thật đáng quý. Họ là những người gieo giống nhiều nước mắt để gặt hái linh hồn tội nhân về cùng Chúa. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Thi Thiên 126, câu 5, câu 6. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Ê-sai chương 52, câu 7. Chính Chúa rất thương yêu và cảm thông nỗi khó nhọc của các đầy tớ Ngài. Không những thế, Chúa luôn tôn trọng họ và không thiếu lời khen ngợi những người con tận trung phục vụ Ngài. Để tiếp tục chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa.
Dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi.
Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu nghề, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha.
Sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường.
Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vâng lên ra lệnh, rồi bao tin Chúa như xa dần. Tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, nơi Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy.
Thầm tạ ơn Chúa trong cơn thách thức cuộc đời. Nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi.
Dù khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường.
Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua.
Chiến sĩ nhập thiên thành, gẫm nhân thế, ngậm ngùi lụy nhỏ, cảnh tương lai đau khổ ngàn thu, quyết lòng tin Chúa Giêsu, dân mình giảng đạo cứu người trầm luân, ơn Thiên Phụ gọi nhuần thỏa mãn, đèn Thánh Linh chiếu sáng nơi nơi, tất thành khẩn nguyện mấy lời, kính chào từ mẫu vội dời chân đi, lòng hăng hái kể gì lao khổ, cứ noi đường cứu Chúa sông pha, bao phen sóng quỷ gió ma, làm tôi trung tín thật là đinh ninh, khuyên tất cả giữ lành quen lạ, khá quay về bái tạ Thiên Vương, thấy người lạc lối mà thương, chạnh niềm nhớ đến mục trường xót xa, kìa những lúc trên tòa giảng giải lời thiêng liêng sắc tở gươm trần, rồi ra trò chuyện ân cần, tỏ tình luyến ái muôn phần mừng vui, kìa những lúc mưa vùi nắng gắt, đường xa xôi ngựa sát chẳng phiền, miễn cho tín giáo bình yên, thân mình dẫu có bất tuyền cũng cam, kìa những lúc lo làm chức vụ, kim thánh thơ cùng đủ mọi bề, khi thành thị lúc thôn quê, khi đêm ở trọ lúc về nghỉ ngơi, lòng mến Chúa không lời mô tả, tánh ôn hòa cũng khá yêu thương, tuy rằng trải tuyết dầm sương, bụi hồng há dễ vấn vương tâm hồn, đường giữa lúc trăng tròn sao tỏ, người luân vong vô số đợi chờ, trời Tây trận gió bất ngờ, xót thay chiến sĩ xa cơ nửa đường, tìm hết cách cùng phương bảo trợ, căn bệnh càng xây trở như bay, tạm lìa đất Bắc chia tay, Quảng Nam trở lại đợi ngày bình an, trên xe hỏa bàng hoàng trong dạ, dưới sân ga lã chả châu rơi, nỗi thương chưa tỏ dứt lời, con tàu chuyển bánh trong vời đăm đăm, đường non nước xa xăm cách trở, đấng nhân từ bảo trợ thâm ân, phước thay Thượng Đế thành chân, cố hương thấy được hiền nhân lại về, nhìn sau trước bốn bề yêu quý. Bà con cùng anh chị viếng thăm, ai ai cũng một tấm lòng, hỏi rồi rồi lại thương thầm thiết tha. Anh với mẹ cũng là hiền phụ, sớm hôm đều lo đủ mọi phương. Nào hay máy tạo đã lường, trời nam chiến sĩ, thuận đường binh quy. Tin đau đớn truyền đi mọi chỗ, cảnh thiên nhiên, lá đổ, hoa tàn. Muôn nghìn mạch lệ chứa chan, cảm thương hiền đức can tràn xót xa. Kìa thân thích, kìa là giáo hội, thấy thảm tình khó nổi khứ lưu. Thư thăm viếng, điện phân ưu, lời lời yên ủi, người người tiễn đưa. 37 tuổi kể chưa có mấy, cõi trăm năm đến đấy mà thôi. Từ đây tâm trí thảnh thơi, vinh hoa nước Chúa, dạo chơi đế thành. Nhìn thiên phụ vĩnh sanh tỏ rõ, với thánh đồ vô số hoang ca. Vui thay bốn bể một nhà, gian nan lúc trước trải qua hết rồi. Nơi vĩnh phúc đời đời chẳng đổi, chốn dương trần nhiều nỗi xót thay. Này con thơ ấu đắng cay, kỳ chim lẻ bạn đêm ngày kêu vang. Mẹ già đó canh tràng trăn trở, ngắm ruột gan nát tựa như dần. Hỡi ôi hiếu tử trung thần, ra đi để lại muôn phần nhớ thương. Viết tại Bắc Giang, tháng 3, 1943, Mục sư Lưu Văn Mão. Thay cho em họ tôi là Mục sư Lưu Văn Giáo, tôi xin ghi lại đôi dòng về chức vụ hầu việc Chúa của chú tôi, truyền đạo Lưu Văn Kỵ, dựa theo lời thơ của ba tôi, Mục sư Lưu Văn Mão. Vì khi chú tôi về với Chúa, em giáo tôi chỉ mới 3 tháng tuổi, không biết được ngay cả nét mặt của cha mình, nên không thể ghi được những gì đã xảy ra trước đó. Tưởng nhớ chú, với tất cả tấm lòng chân thành, kính mến một đại tớ của Chúa. Anaheim, ngày 21 tháng 1 năm 2011, Lưu Thị Vĩnh Phúc.
Khung trời màu xanh êm êm lướt nhẹ áng mây, có ai nhìn lên gấm suy ơn cha cao dày. Muôn đời tình yêu Giê-xu không hề đổi thay, thân thiết bên tôi qua từng tháng ngày. Ôi tình Chúa sáng chói hơn sao trời, ôi tình yêu Chúa thâm thiết hơn bao người. Cho dù đời tôi gian truân năm tháng nối trôi, thì Giê-xu vẫn là yêu dấu nhất trên đời. Bao lần lòng tôi quay sang say tình thế gian, lánh xa mặt Thiên Chúa như con chiên xa đàn. Nhưng Ngài yêu tôi không xa tôi một phút giây, thân thiết bên tôi qua từng tháng ngày. Ôi tình yêu Chúa sáng chói hơn sao trời, ôi tình yêu Chúa thâm thiết hơn bao người. Cho dù đời tôi gian truân năm tháng nối trôi, thì Giê-xu vẫn là yêu dấu nhất trên thiết bên tôi qua. sự cùng Giê-xu tôi nghe lòng ấm êm. Chúa ban bình an cất đi bao nhiêu ưu phiền. Trên đường đời tôi Giê-xu rất diệu đó đây, thân thiết bên tôi qua từng tháng. Bao người cho dù đời tôi gian truân năm tháng nói trôi thì Giê-xu vẫn là yêu dấu nhất trên đời. Ôi tình yêu Chúa sáng chói hơn sao trời. Ôi tình yêu Chúa thâm thiết hơn bao người. Cho dù đời tôi gian truân năm tháng nói trôi thì Giê-xu vẫn là yêu dấu.